18i.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 32. Phần 32 T. Nói nè, có nghe không? Em lay tôi dậy thì ra nãy giờ ngủ gật trên ngực em. Sao? L. 12 giờ rồi đấy. Cái gì? Tôi bật dậy. 12 giờ. Em nói chết tê rồi. Tôi hốt hoảng sao? Về trễ má la hả? Em ngơ ngác nhìn tôi. Ừ. Lúc nãy 8 giờ đi kêu là đi 15 phút, giờ quá 4 tiếng mới chết chứ. Tôi dậy kiếm cái áo mặc lại. Trời, thế giờ sao đây? Em lo lắng hỏi, hay là cứ nói thật đi. Nói má là đang đi bị mệt nên phải vào nhà bạn tạm. Không được, nói vậy càng chết nữa. Rồi má sẽ hỏi han này nọ, phiền phức lắm. Chứ giờ nói sao, thôi để đó tê lo. À, mấy chị nhà L về chưa chưa? Sao lâu dữ không biết mà để tôi chở tê về. Vậy nhen, sao, được không? Không, để tê tự lo. Má tê mà thấy L thì mệt lắm. Vừa nói xong, khuôn mặt em gợn lên những nét buồn bã. Em ngồi xuống nệm, không nói gì nữa. Chắc là L đang nhớ lại chuyện cũ, chuyện những định kiến của gia đình tôi về em. Khốn nạn thật, tự nhiên lỡ lời ra mà không suy nghĩ. Tôi vội nắm tay em, ý tê là khuya rồi, nếu mà thấy L thì má tê sẽ hỏi này nọ, lúc đó phiền cho L thôi. Em gật đầu, đôi mắt em đang nói lên những suy nghĩ mặc cảm trong em, tôi có thể thấy rõ. Tôi ôm em vào lòng, thôi để L xuống mở cửa, về đi không trễ nữa. Tôi dắt xe ra, em đi theo sau. Chúng tôi quyến luyến nhìn nhau, tôi biết em không muốn ở lại một mình giữa khuya trong căn nhà trống vắng này, nhưng làm sao đây, giá mà tôi đưa em về cùng. Em khép cổng lại, đôi mắt dõi theo từng bước đi của tôi. Không, không thể như thế này, nãy giờ em chăm lo cho tôi biết chừng nào. Chẳng lẽ giờ tôi lại để em lại? LT nói nè. Tôi quay đầu xe lại, em vội mở cổng chạy ra. Sao T, mấy bà kia gần về chưa? Không biết, thường thì đi khuya thế này thì chắc đi tới sáng luôn. Em ngập ngừng. Trời, gọi điện hỏi thử, nhận ra sự lo lắng của tôi. Em nói không sao đâu T, cứ về đi. T về không yên. Không sao mà, T, ở lại với L nhen. Tôi lấy hết can đảm đề nghị em. Tôi chỉ vừa quyết định trong giây lát. Đừng, má T đang trông ở nhà, về đi. L đã nói không sao mà, T sợ gì chứ, về đi. Tôi kiên quyết không sao, T cũng hay qua nhà bạn ngủ mà. Chắc má T biết T qua nhà bạn nên không có lo đâu. Giờ bỏ L lại, T không yên tâm. Em nắm tay tôi đẩy ra xe. L không sao mà, L biết là T lo cho L nhưng mà xin T đấy. Mẹ T mà biết T ở nhà L chắc mình không gặp nhau nữa đâu. Nghe L đi, xin T mà, mắt em rướm nước. Em làm tôi buồn mang mắc khi cứ một mực từ chối. Tôi gắng gượng thuyết phục em. T chỉ cần gọi điện thoại cho mẹ là được mà. Nói là ở nhà bạn học là ok hết. Đừng, T mà nói dối như thế. L là mình nghỉ chơi đó. L đã nói không sao là không sao. L vào đây, T lì quá. Em cương quyết nhìn tôi, thôi thì đành tung chiêu bài cuối cùng. Bây giờ T về cũng được, nhưng mà thực sự T mệt lắm rồi. Lúc nãy L không thấy T gục trên người L sao? Trời khuya thế này, lỡ đi đường có chuyện gì, sao T gặp L được nữa? Từ trong cổ họng em phát ra một tiếng ơ, và em không còn biết nói gì nữa. Dưới ánh đèn mờ tỏa nơi góc phố, hai cái bóng ngả dài trên mặt đất. Em thở dài nhìn tôi, chúng tôi gục lên vai nhau. Alo, ai đấy? Giọng mẹ gấp gáp đầu bên kia. Dạ, con nè má. Con ơi là con, mày đi đâu sao má gọi hoài không được thế con? Con ở nhà, bạn ôn bài cho vui, chắc tối nay con ở đây ngủ luôn. Trời, đau ốm chưa hết mà học cái gì mà học, giờ con ở đâu, có gần không? Gần thì về đi, tao ở nhà lo lắm. khỏe rồi mà, ở đây học mệt rồi ngủ luôn, má cứ yên tâm đi không sao đâu, khỏe gì mà khỏe, đi ngủ sớm đi, có gì gọi điện má nghe con, dạ, thôi nhen má. Quay lại, búp bê đang đứng sau lưng nhìn tôi, bĩu môi em nói láo thấy sợ luôn, học mệt rồi ngủ mới sợ, hi hi, giờ, mình lên, học tiếp đi, tôi nhìn em cười cái gì, thôi nha. Không biết mấy bà chị ông anh tôi về lúc nào đâu, giờ ra phòng khách ngồi coi tivi đi, sặc chán vãi, đang mệt mà còn bắt ra coi tivi có phim gì đâu mà coi, mệt quá, thôi lên ngủ cho rồi. Chắc mấy người sáng mới về, lo gì, lỡ về bất tử, rồi thấy hai đứa ngủ chung một phòng, rồi biết giải thích sao, Nói cũng đúng, dù có trong sáng đến mấy cũng khó mà thanh minh, thế giờ, sao, chẳng lẽ coi tivi tới sáng à, tôi nhăn nhó, hay, tê chịu khó ngủ dưới phòng khách nhen, L đem gối men xuống cho, sạc chắc đành phải vậy, giờ còn cách nào nữa đâu, thôi vì em mà chịu khó một đêm vậy. Khổ một chút nhưng mà em yêu mình hơn, vậy là mãn nguyện rồi, tôi theo em lên lầu lấy mền, em gom hết gối mền trong phòng đưa tôi, trời, đưa tê hết lấy gì L đắp, đưa cái gối thôi, không, cứ ôm xuống hết đi, đang đau nằm không mũi chít đau, thêm nữa, lo cho tê quá há, sao không cho tê ngủ đây luôn mà còn đuổi xuống, tôi vờ giận. Em vội thanh minh không phải vậy, bắt buộc thôi, chứ sao L phải đuổi T, thôi mà, dáng đi, chứ nằm đây người ta về thấy, rồi sao mình gặp nhau nữa, tôi im lặng, em tiếp tục dỗ, dành, dáng chịu khó đi, thương mà, em nắm tay tôi đong đưa, nhìn mặt thấy ghét, lại đây, tôi ra lệnh, em rón rén bước lên trước mặt tôi, ôm lấy hai má em, tôi hôn em ngấu nghiến, rồi. Khiêng em lên nệm từ đã hôn miếng hôn thôi đấy đang đau mà đã một giờ chúng tôi vẫn nằm ôm ấp nhau không rời càng dính vào nhau càng không thể rời ra trong bóng tối chạm tay vào môi em tôi vẫn có thể cảm nhận thấy nụ cười hạnh phúc dù đêm nay. Không phải là đêm trọn vẹn chăn gối nồng nàn, nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn thấy hạnh phúc ấm áp trong tấm trăng mát lạnh. Chúng tôi nắm ôn lại chuyện cũ, 3 năm qua từ lúc chúng tôi xuất phát từ hai con đường và đến lúc gặp nhau tại ngã ba, để cùng bước tiếp, hương tóc em ủ trong trăng, thơm nồng, tôi siết chặt lấy em, cố hít hết cái hương thơm ấy, không để chúng bay ra ngoài kia. Tiếng động cơ xe máy, tiếng cười nói của ai đó ngoài kia vọng vào làm tôi tỉnh dậy, bỏ mẹ, nãy giờ chúng tôi ngủ quên trên này, và hình như là những người kia đã về, giữa đêm. Chuyến này tiêu chắc luôn, thế nào anh trai, L cũng nghĩ tôi cố trèo kéo L để được ở lại, rồi giở trò, L, dậy đi, L, tôi mò xung quanh, sạc em đâu rồi, L, đâu thế, trời. Tôi hoảng hốt, xung quanh tối như mực chỉ có và tia sáng le lói chiếu qua rèm cửa. Tôi ngồi dậy bật điện thoại lên soi khắp giường. Ôi trời, em đâu, mất tiêu. Tôi hốt hoảng bò ra khỏi giường, mò cánh cửa. Tôi chạy ra hành lang, vừa đi vừa sợ hãi gọi tên em, nhưng cũng chả dám gọi lớn vì sợ những người ngoài kia nghe thấy. Dưới ánh đèn mờ mờ trên tường, tôi mò vào từng phòng, mỗi cánh cửa mở ra là một không gian tối đen, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi. Nhà gì mà phòng ốc tùm lum, đúng rồi, lấy điện thoại bấm thử xem. Tôi hồi hộp chờ em bắt máy, có tiếng nhạc chuông từ đâu đó vọng tới. Tôi vội dập máy chạy ngay tới chỗ có nhạc chuông, không biết em làm gì một mình ở đó. L, L, ở đâu vậy? Vừa gọi tôi vừa mở cánh cửa phòng ra, điện thoại em đang rung trên bàn. T, sao thế? Một giọng ngái ngủ phát ra từ trong bóng tối. Trời, chạy đâu làm tôi kiếm sặc máu? Sao không ngủ nữa? Mấy giờ rồi? Sáng rồi hả? Không phải, hình như có ai về. Vừa nghe xong em vội bật dậy khỏi giường, Bật công tắt lên, em hốt hoảng chạy xuống dưới nhà, tôi cũng chạy theo, tiếng người cười nói vẫn còn, tôi và em đứng trong phòng khách nhìn ra, chỉ thấy tiếng mà không thấy người, tôi hồi hộp, giờ, sao đây, không biết, chắc không phải, nghe tiếng lạ quá, mà nếu có về thật thì, ông ra phòng khách giả vờ ngủ nhen, bất chợt, tiếng để xe máy lại vang lên, hình như họ lại đi đâu đó, tiếng cười nói. Xa dần và chúng tôi thở vào nhẹ nhõm nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng, chúng tôi lại rũ rượi kéo nhau lên gác, quả là một đêm cực nhọc, bị đánh thức giữa đêm, giờ thì cả tôi và em không còn ai ngủ được nữa, phần thì cứ bồn chồn lo lắng, phần thì sợ ma, tôi cứ lẽo đẽo theo em không dám về phòng nữa, nhà gì mà vừa rộng vừa tối, vừa vào phòng mở điện lên tôi trách em, đang ngủ mà L chạy đi đâu thế, làm sợ gần chết. Em cười với mí mắt nặng trĩu, ha, làm gì sợ, thì cứ tưởng ai bắt đi đâu rồi chứ, em thanh minh hi hi, tại lúc nãy L dậy thấy tên ngủ say quá nên để ngủ luôn. Phải qua phòng khác ngủ chớ, nằm vậy ngủ tới sáng người ta về thấy thì sao, mà tối giờ có hết mệt chưa, còn sốt không, em đưa tay lên má tôi, ôm em vào lòng, tôi thủ thỉ. Lần sau không được như thế nghe chưa, biết lúc tỉnh dậy giữa phòng tối om mà không có L tôi sợ thế nào không, em tinh nghịch nhìn tôi, sợ ma chứ gì, tôi thú nhận. Thì cũng một phần, nhà gì mà rộng thình, đi kiếm sợ gần chết, mà sợ nhất là L bị người ta bắt, hiểu chưa, tôi phát vào mông em cho em chừa cái tôi, bỏ đi lung tung, em chỉ còn biết đứng cho. Tôi phạt vạ vì chính em là người phạm lỗi nên không dám cãi, vừa kê môi vào định hôn thì em xô ra, sao vậy, tử, đã sao, đi, đánh răng đã, mới ngủ dậy mà. Em ngại ngùng nhìn tôi, ôi trời, thì ra là em sợ, hôi miệng, tôi cười không sao đâu. Tôi với L mà ngại gì, đưa coi nào, tôi ôm em chu mỏ ra, em rằng ra, không, để, đánh răng đã, hôn mới thoải mái, em vô tình nói toạt móng lợn ra, ôi trời. Tôi phì cười vì câu nói của em thôi, vậy đánh chung cho vui, hôn nó mới thoải mái hết, he he, 3 giờ 15 sáng, khi mọi người còn đang say giấc. Trong một căn nhà nọ, hai con người đang đánh răng rửa mặt để hôn nhau, em vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã tuột quần em xuống, nhanh như cắt tôi ngồi xuống nhấc chân em lên và lấy cái quần ngủ mỏng manh ra khỏi hai chân trong sự kháng cự quyết liệt của em. Em la oai oái đòi quần lại, một tay kéo cái áo ngủ xuống che quần lót. Một tay với lấy quần trong tay tôi, quỷ, trả quần đây, nhanh, đưa đây, em nhảy lên nhưng, tiếc là tôi giữ rất chặt, he he. Người ta thấy hết rồi mà ngại gì, tôi cầm quần chạy lên gác, em ý ới gọi theo, ngồi trong phòng em, trên tay là chiến lợi phẩm, tôi cười đắc ý chờ em tới nộp mạng, một cái đầu thò ra từ ngoài. Em nhắn nhó, trả quần đây mau, vào đây trả cho, he he, không trả hả, được, em rút điện thoại ra, bấm số và, alo, anh hai ơi, cứu em với, sặc, đừng nói em làm thiệt nha, tôi hốt hoảng chạy ra, ê, ê, đừng, nha, muốn giết tê hả, ai biểu lì, đưa quần đây. Em giật quần trong tay tôi mặt vào, tôi tiếc rẻ nhìn cặp mông căng tròn của em bị cái quần phủ lấy, mặc quần xong em quay lưng đi thẳng không thèm liếc tôi một cái, sặc, em giận thật rồi, nghĩ lại, thấy đùa cũng quá, con người ta mới ngủ dậy đã đè ra tụt quần, tôi vội chạy theo nắm tay em lại, đi đâu vậy, em chừng tôi, đi ngủ chứ đâu, em giằng tay tôi ra. Nhưng mà chưa, tôi định nhắc lại dao kèo lúc nãy, nhưng mà nhìn mặt em căng thẳng quá, thôi thì từ từ tính tiếp, tôi lẽo đẽo theo em lên cầu thang, theo tôi làm gì, em buông câu nói hết sức vô tình, thì coi thử, tôi lúng túng trước thái độ khá là hờ hững của em. Em vào phòng đóng sầm cửa lại, không thèm để ý đến cảm xúc của tôi. Đứng ngoài cửa, tôi thật sự thấy hối hận. Tự nhiên lại nghĩ ra cái trò thô thiển đến thế, làm lỡ mất những nụ hôn ngọt ngào. Tôi giận mình quá, tâm trạng chán nản làm cơ thể mệt mỏi trở lại. Tôi quay đầu về phòng, vừa đi tôi vừa nghĩ, hay là mình quay lại xin lỗi. Không, làm thế mất giá quá, em nó đang ở thế giới. Mà giờ mình xin lỗi thì nó ăn quen thì chết, nằm một mình trong căn phòng tối đen. Tôi hy vọng em sẽ nghĩ lại và sang đây. Tôi nằm lắng nghe tiếng động dù là nhỏ nhất nhưng vẫn không có tín hiệu gì, cắn rứt trong lòng, không thể nào ngủ được. Tôi rút điện thoại ra nhắn cho em, ngủ chưa L, rồi hả, T ngủ không được mà L ngủ rồi, vô tâm quá hé, không được kệ T. Nói tôi làm gì, câu trả lời làm tôi đau nhói, dù biết em chỉ nói thế vì giận thôi nhưng mà vẫn thấy đau. L đối xử với T vậy đó, vậy mà T cứ tưởng L yêu T chứ. Tin nhắn gửi đi đã lâu và em vẫn chưa trả lời. Thôi thì có chiêu gì tung chiêu đó, đừng cùng làm liều, quen biết cả năm mới có một cơ hội ngủ chung với em. Chẳng lẽ lại để đêm nay tàn trong cơn giận, đòn nhu đã không thành thì phải tung đòn cương với em thôi. Tôi rón rén bước xuống nhà, men theo từng bậc thang, tôi không để phát ra một tiếng động nào. Qua phòng em, rồi xuống phòng khách, à phải đóng cửa sổ thật chặt, dắt xe ra ngoài sân. Tôi khóa trái cửa lại, nhảy lên phòng tôi cởi hết quần áo ra. Chỉ còn mỗi quần lót, he he, quả này cho em hãy chơi, cho chừa. Từ trong phòng khách tôi bấm nút đề xe, bộ chống trộm, rồi đập cửa rầm rầm. Vừa nghe tiếng em mở cửa phòng, tôi nhảy ngay lên ghế và trùm mền lại. Em chạy thùm thụp từ trên xuống, tôi lò đầu ra khỏi mền giả vờ hoảng hốt. Hình như có người về, kêu cửa nãy giờ, mà tê không dám mở. Em hốt hoảng. Trời, sao không kêu tôi, mà ông xuống đây hồi nào thế, quần áo đâu? Trời, em quính lên khi thấy trên người tôi chỉ còn mỗi cái quần lót, thì nãy trên đó nóng quá, xuống đây ngủ cho mát, giờ sao, sao gì nữa? Mau lên trên mặc đồ đi, nhanh, nhanh đi, vừa kiếm chìa khóa em vừa bảo tôi, kiếm sao được mà kiếm, chìa khóa trong tay tôi nè, he he, tôi ra vẻ bình thản thôi, dù sao mình cũng lỡ rồi, cứ kệ đi, ông nói vậy là sao, không nhanh lên còn đứng đó, nhanh, chìa khóa quỷ đâu trời, tôi giả vờ đứng dậy, hé cửa sổ ra, trời, đúng là anh bà rồi. Em giật bắn người nhìn ra, không thấy ai, em hỏi đâu, đâu, thôi lại kiếm chìa khóa nhanh, mà không, lên mặc đồ đi, nhanh, nhanh đi, tôi bình thản, kệ, mặc vậy cũng được, cho anh bà biết là tôi với bà đã, ê, bớt điên nha, muốn ổng giết tê hả, tôi lại ông mà, lên dùm tôi đi, nhanh đi, tôi cười khì khì khi thấy cái điệu bộ như gà mắc. Tóc của em hoảng quá không biết tiếng xe của ai nữa, có lẽ đến lúc hạ màn trước khi em nhận ra trò lừa, chìa khóa né L, trời, đưa coi, sao còn chưa lên trời, tôi cười danh mãnh, nhìn em tôi đưa tay vào quần lót, làm động tác như từ từ, tụt xuống, em nhảy cẫng lên, trời, ông điên hả, em đẩy tôi tới tấp về phía cầu. Thăng, tôi đưa tay bấm chìa khóa, bíp bíp và tiếng máy tắt, em ngơ ngác nhìn ra cửa, em ngẩn ra nghe ngóng, hình như không có ai cả, không có tiếng bước chân hay tiếng đạp cửa nào, và tôi đưa tay ra bấm bíp bíp, cái xe lại đề lên, em nhìn tôi, và em hiểu ra tất cả, trong bóng màn đêm, tôi vẫn có thể thấy được sự tức giận của em, ông vừa thôi nhen, giờ muốn gì đây, không muốn nói gì, kế điệu hổ, ly sơn đã thành, nhanh như cắt tôi siết chặt em trong vòng tay không cho em chạy đâu nữa, bỏ ra, làm gì thế, giết tôi à. Đưa tay lên má tôi giữ miệng em trong tầm kiểm soát và ngậm chặt lấy môi em. Một nụ hôn khá vất vả. Em giằng ra được và bỏ lên gác để tôi một mình thẫn thờ. Mặc đồ xong tôi qua phòng em. L. T vào nhen, không có câu trả lời, có lẽ phải chủ động hơn. Tôi mở cửa, chợt từ trong góc phòng, em nằm đâu đó và khóc thút thít, từng tiếng nấc từ cổ họng của em làm tôi rụng rời. Trời, tôi đã làm gì vậy? Chỉ là một trò đùa thôi mà. Ngồi bên giường, tôi khẽ lay em. L, L, à, em ngừng khóc và xích vào trong, tỏ ý tránh xa tôi. Tôi lại chạm vào tay em. L, T, T im đi, đi ra đi. Em lớn tiếng đuổi tôi. Tôi đờ ra vì sự lanh nhạt ấy. Không còn biết làm gì, tôi ngồi đó như một bức tượng để lắng nghe từng cử động, từng hơi thở của em và cầu mong một sự tha thứ. Đến khi đã quá mệt, tôi nằm xuống cạnh em, tâm trí tôi vẫn ngóng chờ người con gái bên cạnh nói một lời. Giờ đây sự ân hận tràn ngập trong tâm hồn. Có lẽ tôi đã làm cho em quá mệt mỏi. Tôi đưa tay lại gần em, khẽ chạm vào tóc em. Em vẫn nằm im. Tôi nghĩ em sẽ không phản đối. Nhưng khi tôi đưa tay lại vuốt một lọn tóc thì em lại giằng ra. Tôi gần như tuyệt vọng. Mỗi tiếng tích tắc của kim đồng hồ là mỗi khoảnh khắc. Con tim tôi rung lên vì sợ hãi. Em làm tôi thấm thía cảm giác đánh mất đi sự yêu thương và sự tuyệt vọng. Khi đi tìm lại sự yêu thương đó, tôi phải làm gì đây? Từ một vật báu quý giá mà tôi không muốn để mất, giờ đây em đã là bà hoàng của tôi và em đang trừng phạt tôi bằng sự im lặng chết chóc. Em nằm đó, gieo trong tôi bao nhiêu là phiền muộn, sợ hãi. Em có biết là tôi đang thèm khát thế nào được nghe một lời từ em không? Giá mà em cho tôi được chạm vào em, dù phải làm gì tôi cũng làm. Tôi không biết phải làm gì để cho em thấy sự hối hận. Nhoài người xuống, tôi đưa tay đặt lên chân em. Giờ đây tôi muốn được hôn lên đôi chân ấy để cho em biết rằng tôi sẵn sàng nhận sự trừng phạt. Nhưng em giằng ra không cho tôi một cơ hội. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi giữ chân em lại, áp mặt vào đó và chờ đợi một cú đập của em. Có lẽ tôi sẽ bay ra khỏi giường và giả vờ đau đớn. Biết đâu em sẽ động lòng. Nhưng không, em chỉ co lại và co lại, không dám giật ra mạnh vì sợ tôi đau chăng. Cử chỉ nhẹ nhàng ấy làm tôi an ủi phần nào. Tôi vẫn tặng vào đôi chân ngọc ngà ấy những nụ hôn hết sức nhẹ nhàng, hy vọng điều đó làm em thấy mình là bà hoàng của tôi và tôi là kẻ nô lệ của em.